Xin chào các bạn, mình là Trang và chào mừng mọi người quay trở lại với podcast của dự án Viết Chữa Lành. Hôm nay thì mình sẽ chia sẻ một cái nội dung bài viết của anh Trần Việt Hà, đấy là tác giả của fanpage Chiêm Tinh Học Tâm Lý và nơi mà cũng có rất là nhiều bài viết thú vị mà mình đã từng chia sẻ trong các năm vừa qua. Thế thì hôm nay chủ đề của anh Hà là một chủ đề rất là thú vị và mình nghĩ là chắc là không chỉ mình mà nhiều người khác cũng sẽ rất là quan tâm. Thế là làm thế nào để chúng ta có thể lấy được chồng hay là vợ đại gia? Cái câu hỏi này thì anh Hà đã nhận được nhiều đến mức mà anh ấy cảm thấy nhức đầu. Vì cái nhức đầu nhất là không hiểu tại sao một cái câu hỏi dễ như thế mà mọi người cũng phải hỏi. Thôi thì anh Hà nhân một ngày hoan hỉ, anh Hà sẽ giải đáp cho chúng ta và mình sẽ thử học tập xem chúng ta có học được cái cách để có thể lấy được một người đại gia không nhé. Lưu ý một chút ở trong cái nội dung này, đấy là để có thể diễn đạt một cách ngắn gọn và đỡ dối thì bài viết này sẽ chỉ bàn về cách lấy chồng đại gia thôi. Thế nhưng cái cách để chúng ta có thể lấy được một người vợ đại gia thì nó cũng y chang như thế. Mọi người anh em thì cứ mạnh dạn mà làm theo, bởi vì như mọi người đã biết, ước mơ thì không bao giờ có phân biệt giới tính cả. Bản chất của cái ước mơ này là gì? Theo như anh Hà hiểu, đấy là làm sao để mình có thể lấy được một người có cực kỳ nhiều tiền và họ sẵn sàng dùng cái số tiền này để cung phụng cho mình suốt đời. Thì mình đầu tiên mình cũng phải khẳng định với mọi người nhé, là cái đòi hỏi này nó vô cùng chính đáng, nó vô cùng nhân văn. Và điều quan trọng nhất là nó cũng hoàn toàn khả thi đi chăng nữa. Giống như mình hồi bé khi mà đi xem bói lấy chồng, câu đầu tiên mình hỏi bao giờ cũng là chồng em có giàu không hả thầy. Và đấy mình nghĩ đấy là một cái mong muốn thực tế thôi. Ai mà chả muốn lấy một người có nhiều tiền một tí, trừ khi mà bạn đã rất giàu rồi. Vậy thì làm thế nào để chúng ta có thể đạt được điều này? Hay làm thế nào để chúng ta có thể tìm được một người chồng, một người vợ đại gia và lấy được họ? Thế thì mọi người hãy nhớ nhé, chỉ cần làm y theo từng bước một của cái quy trình này. Vậy chúng ta sẽ đi vào xem cái quy trình này nó như thế nào nhé. Bước đầu tiên là để có thể lấy được một người giàu, chúng ta cần phải giải phẫu người giàu đã. Thế thì trong chiêm tinh học, tiền bạc vốn được cai quản bởi sao Kim, bản chất của nó là hành tinh của giá trị. Thế nên đơn giản, khi chúng ta nói đến tiền và thu nhập, chẳng qua là chúng ta là nói về một cái vật quy đổi giá trị của con người mà thôi. Mình lấy một ví dụ cụ thể nhé. Một giáo viên sở hữu toàn bộ cái bộ giá trị là cái sự tận tâm này, giàu tri thức này, khả năng truyền cảm hứng này. Anh ta sẽ hiện thực hóa chúng thành các cái khóa học, thành các chuỗi các chương trình đào tạo và thu lại về tiền từ những cái điều đấy. Một người doanh nhân làm giàu từ cái sự nhạy bén với thời cuộc, từ tầm nhìn lớn và các cái tài ngoại giao của anh ta, thì khi mà anh ta càng có nhiều giá trị và các giá trị ở mức càng cao thì thu nhập của họ sẽ lại càng lớn. Vậy từ đó chúng ta thể suy ra rằng một người chồng hay một người vợ đại gia của bạn đơn giản là một người sở hữu rất nhiều giá trị xịn và có khả năng quy đổi thành tiền. Thế thì chúng ta sẽ chuyển sang ý thứ hai. Vậy thì cái người đại gia đó, cái vị đại gia đó, họ sẽ sẵn sàng dâng tiền hay là chi tiền cho ai? Một điều rất là thú vị trong chiêm tinh, đấy là sao Kim, đồng thời nó cũng là hành tinh của quan hệ đối tác. Thế nên chìa khóa của mọi sự đồng hành, nó cũng chính là một cái giá trị. Vị đại gia đó, một người mà có rất là nhiều tiền, họ cũng sẽ cần một người trân trọng từng cái giá trị trong anh ta, cổ vũ, nâng niu và giúp cho chúng nó phát triển. Một người lắng nghe, thích thú từng phát kiến tri thức, ngợi khen sự tận tâm và nhiệt huyết của anh ta khi mà anh ta đang dạy học. Một người đều đặn quan tâm khích lệ các cái dự án lớn, cùng chia sẻ với anh ta những cái ức chế âu lo khi mà phải đối phó với những đối tác làm ăn tai quái. Nếu mà bạn là người đấy, thì mỗi ngày ở bên bạn, các giá trị vốn đã xịn ở bên trong người đàn ông này sẽ ngày càng trở nên xịn hơn, và điều đó sẽ giúp cho anh ta kéo được càng thêm nhiều tiền về phía bản thân mình. Và điều dĩ nhiên là anh ta sẽ cùng muốn, khi mà đã có được thêm nhiều giá trị khi mà ở bên cạnh bạn và kiếm được nhiều tiền hơn, thì anh ấy sẽ muốn là lấy những cái nguồn tiền mới hay là những cái thu nhập đấy để chăm lo cho bạn. Bởi vì cái số tiền mà có thêm được là nhờ bạn mà ra, và nó sẽ tiếp tục nhờ bạn mà càng phát triển đi thêm chăng nữa. Bởi vì bạn chính là người đã nhận ra này, đã trân trọng, đã nâng đỡ, đã làm giàu thêm các cái giá trị vốn có mà người đại gia này đang có được. Chứ nếu không, nếu mà bạn không làm được những cái điều này, nếu giả sử bạn đang có một người chồng rất là giàu làm doanh nhân nhé, hàng ngày anh ấy phải đi làm kiếm tiền rất là vất vả, anh ấy về nhà, anh ấy được bạn chăm sóc về mặt tinh thần, giống như kiểu hàng ngày anh đi chiến đấu mệt mỏi rồi, bây giờ anh về anh phải có em được chăm sóc, được xoa dịu về mặt tinh thần, được ăn một bữa ăn ngon, thì anh mới được làm năng lượng, anh mới được recharge, anh mới có lại sức để ngày mai anh đi chiến đấu tiếp. Nếu mà bạn mang lại giá trị cho anh ấy về mặt tinh thần như thế, thì chắc chắn là anh ấy kiếm được tiền, anh ấy sẽ muốn đưa cho bạn rồi. Còn nếu mà bạn không làm được những điều này, nếu mà không có cái giá trị đấy, không có cái sự hỗ trợ đấy, thì có ai điên đâu mà đi cúng tiền cho bạn. Chồng bạn giàu, chứ chồng bạn không có ngu. Anh ta là một người đã biết biến cái giá trị của mình thành trở thành đồng tiền, trở thành vật chất, thì có nghĩa là anh ta vốn có nhận thức rõ ràng về chúng hơn ai hết. Không tự nhiên mà người ta kiếm được tiền, người ta cũng phải thông minh, người ta có học thức, người ta có kiến thức, người ta có giá trị, người ta mới kiếm được. Và người ta có nhận thức rõ về điều đấy. Thế thì làm gì có chuyện khi mà người ta có nhận thức rõ về điều đấy thì người ta lại mặc kệ cho chúng bị bào mòn hay là bị vứt đi một cách vô giá trị. Bởi vì một người mà mù mờ về những việc mà người ta đang làm, thờ ơ về những cái phẩm chất mà người ta đang có, hay là xem nhẹ những cái nỗ lực mà người ta bỏ ra trong cuộc sống và mối quan hệ, thì mình nghĩ là người đấy cũng rất là khó để có thể trở nên giàu có một cách bền vững. Thế nhưng nếu giả sử anh ta kiếm được rất là nhiều tiền, bạn chẳng mang lại giá trị nào cho anh ta cả, bạn cũng chẳng giúp cho người ta giàu có hơn hay là nâng tầm các cái giá trị của họ, mà họ vẫn để cho bạn bào, thì chuyện đấy là như thế nào nhỉ? Chúng mình sẽ nói về trường hợp thứ ba nhé. Nếu mà trường hợp mà bạn vẫn bào được anh ta thì sao? Thế thì nó chỉ có một vài cái nguyên nhân đằng sau thôi. Thứ nhất, đó có thể cái khoản tiền đó nó không phải là từ người ta làm ra, mà do người ta may mắn có được, hay là do người ta thừa kế, hay là người ta chơi đánh bạc đỏ đen, hoặc một cái hoạt động phi pháp nào đó. Thế nên khi mà người ta có được cái số tiền đấy một cách quá dễ dàng đi chăng nữa, thì họ mới sẵn sàng đem hiền nó đi lung tung và không có cái ý thức về cái giá trị mà chúng nó thực sự có được. Bởi vì bản thân cái số tiền đấy, nó vốn không hề gắn liền với các giá trị thực sự và bền vững. Điều đó đồng nghĩa với việc là bạn sẽ suốt đời bất an, bởi vì cái số tiền mà người đàn ông đại vị đại gia này có được, nó có thể bốc hơi bất cứ lúc nào, vì nó có phải do anh ta tự tạo nên đâu. Hoặc cũng có một cái trường hợp khác, là có thể cái vị đại gia này, cái người đàn ông này, họ coi bạn là một cái món đồ chơi. Bạn xinh đẹp, bạn đáng yêu, bạn có những cái chức năng mua vui, bạn bao, và anh ta sẵn sàng bao nuôi bạn để giải trí, để có thể thỏa mãn một cái nhu cầu nào đấy. Nó là một cái quan hệ rất là rõ ràng, nó thuận mua vừa bán. Anh ta trả tiền cho bạn và bạn mang lại những cái sự trẻ trung xinh đẹp cho anh ta, chẳng hạn như thế. Nghe thì nó có vẻ rất là kinh khủng đúng không? Nhưng bạn phải hiểu, cái sự trao đổi này, nó là một cái sự trao đổi, chứ nó không phải là một người đồng hành. Nó là một cái món đồ chơi, nó là một cái dịch vụ, nó là một cái sản phẩm hai người trao đổi với nhau, và nó sẵn sàng có thể bị thay thế. Điều này đồng nghĩa với việc là bạn cũng sẽ mãi mãi bất an và luôn luôn rào rác căng đầu xem là mình có tích được gì cho mình hay không. Thì mình phải tích chấn thương, mình phải bào nhanh trước khi là kiểu mối quan hệ của mình với anh ấy sẽ kết thúc. Anh ấy sẽ chỉ thích mình trong một thời gian ngắn thôi, nên trong thời gian này tranh thủ bào được cái gì thì bào đi. Và bạn sẽ luôn luôn bất an với chuyện này. Còn nếu mà bạn không phải ở trong cả một trong hai trường hợp trên, thì mình cũng xin báo cho bạn một cái tin vui. Đấy là người đàn ông của bạn, cái vị đại gia của bạn, hay là chồng tương lai của bạn, có một cái dị tật tâm lý. Vì không có một cái người lành lặn nào họ lại dâng tiền bền vững cho một người mà mặc kệ hay là bào mòn các cái giá trị cốt lõi của mình cả. Đó phải là một cái hành vi của một cái sự tổn thương nào đấy, hay là một cái sự sang chấn tuổi thơ nào đấy, hoặc là một cái hận thù nào đấy, do là kiểu có thể là bố mình ngày xưa không lo được cho gia đình nên bây giờ mình phải lo được cho gia đình, hay một cái lý do nào đó, hoặc từ một cái nỗi đau nào đấy khi trưởng thành, ví dụ như là gái vì tiền mà bỏ ra đi theo thằng khác chẳng hạn, thế nên mình phải trả thù cái việc đấy bằng cách là cho gái thật nhiều tiền. Thế thì anh ta cung ứng cho bạn, thường xuyên cho bạn tiền, hay là để bạn bào tiền của anh ta để được dỗ yên những cái vết thương, những cái sợ hãi, những cái oán hận ở bên trong mình, để mình cảm thấy ổn hơn, để cảm thấy được yên thân đi chăng nữa. Còn nếu mà bạn có thể yên tâm là mình cũng không phải là đồ chơi, mà là một người đang chơi trên cái vết thương đang ngày càng lở loét của một người khác, các cái lệch lạc về nhận thức và các cái bất ổn về tâm lý của người ta sẽ ngày càng một nặng thêm khi mà bạn tận dụng và lợi dụng cái tổn thương của người ta để trục lợi về phía mình như vậy. Thế thì mình cũng rất là băn khoăn, không biết là bạn có thể sống lâu bên cạnh một người như thế hay không, hay bạn có thể cảm thấy an yên và thoải mái, hay là lạnh lặn khi mà làm tổn thương người khác nhiều như thế hay không. Còn nếu mà thứ bạn muốn là một cái cuộc đời khác, một cái cuộc sống trù phú cùng một người chồng rất là giàu sang, thế nhưng không phải ở trong cái địa ngục bất an lo sợ như ở trường hợp 1, là cái số tiền đấy thực ra cũng không phải do anh ta kiếm được, hay trường hợp 2 là anh ta cho bạn tiền cũng chỉ để trao đổi với cái giá trị rất là thực tế thôi, hay là trường hợp 3 anh ta cung cấp tiền cho bạn bởi vì anh ta có những cái tổn thương tâm lý, và cái việc cho tiền của bạn giúp cho anh ta cảm thấy an tâm phần nào. Thế thì cái cách của chúng ta cần phải làm là gì? Đấy là chúng ta hãy trở thành cái con người đó. Một cái con người mà chúng ta biết nhận ra và thổi bùng lên giá trị của những người khác, để chúng ta có thể trở nên giàu có hơn và làm cho những người mà chúng ta yêu thương trở nên giàu có hơn. Chúng ta có thể làm được việc này bằng hai cách thôi. Hai cách rất đơn giản, anh Hà đã hướng dẫn. Cách thứ nhất là hãy tập nhìn ra những điều tốt đẹp ở bên trong mọi người. Chúng ta hãy nói cảm ơn nhiều hơn với từng thứ mà một người nào đấy làm cho bạn. Hãy trân trọng nó nhiều hơn. Hãy khen ngợi nhiều hơn từng cái nỗ lực, từng cái bước tiến mà những cái người yêu thương, những cái người thân xung quanh của mình đã tạo ra. Hãy lắng nghe nhiều hơn cái cách mà họ đã vượt qua những cái bão tố của cuộc đời mình. Đấy là điều thứ nhất. Điều thứ hai là cũng là điều quan trọng nhất. Đấy là chúng ta hãy không ngừng tự bồi đắp các giá trị của bản thân mình. Bạn chỉ có thể nhận ra một điều tốt đẹp ở bên trong người khác nếu mà ở trên bên trong bạn cũng sẵn có hoặc cũng đang ấp ủ chính những cái điều tốt đẹp đấy. Hãy tự thân để trở thành một người giàu giá trị. Và trên hành trình đó, đừng quên dành thời gian để ghi nhận và trân trọng từng bước tiến của mình. Sẵn lòng nhìn ra cái điều đẹp đẽ ở nơi mình, cũng như cái cách mà đôi mắt bạn hằng vẫn luôn mở to nhìn cái sự đẹp đẽ và tỏa sáng của những người khác vậy. Hãy là một cái cây, có thể là nó nhỏ thôi, nhưng mà nó sẽ không ngừng lớn lên trong lòng biết ơn và sự trân trọng tới chính mình và tới những cái thế giới xung quanh. Bằng cách đó, mình tin rằng tất cả các vị đại gia trên đời này rồi cũng sẽ thuộc về bạn, hoặc cũng ở sẵn ở bên trong cuộc sống của bạn mà thôi. Thì đấy là bài viết của anh Trần Việt Hà. Mình đánh giá đây là một bài viết rất hay. Nhưng mà mình thấy là gần đây, những năm gần đây thì anh Hà dùng từ ngữ có vẻ nặng hơn rất là nhiều. Và đôi khi nghe nó có vẻ hơi kiểu nó không dịu dàng, chữa lành lắm. Nhưng mình thực sự tin rằng là những cái nội dung này có giá trị. Và nếu mà bạn thực sự lắng nghe và tiếp nhận những cái nội dung này, mình tin rằng cuộc sống của bạn sẽ dần thay đổi và sẽ tốt lên rất nhiều. Cuối cùng thì mình chúc cho mọi người sẽ đều tìm ra được một cái vị đại gia của cuộc đời mình, hoặc là chính mình sẽ trở thành vị đại gia đó. Hẹn gặp lại các bạn ở các podcast sau nhé. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.